Việc hành thiền của chúng ta không chỉ là duy trì quan sát trong khi ngồi thiền, mà nó còn phải được duy trì trong tất cả các cái quay nghi, tất cả các cái hoạt động thường ngày khác. Vấn đề mấu chốt ở đây là chúng ta luôn có được cái sự ghi nhận và quan sát một cách liên tục. Và nếu hiểu được cái điều như vậy thì chúng ta sẽ phá vỡ đi cái quan niệm truyền thống trước đây. Và trước đây thì nhiều người cho rằng hành thiền tức là phải ngồi thiền, ngồi thiền thì mới là hành thiền. Thì đối với thiền minh sát, tư thế ngồi thì dĩ nhiên nó là thù thắng, nhưng mà không phải là tất cả. Ở đây là chúng ta cần phải hiểu về nhiệm vụ của cái người thiền sinh, đó là chúng ta luôn có được cái sự ghi nhận và hay biết cùng với thái độ chân chánh, và duy trì cái sự ghi nhận hay biết đó một cách liên tục. Và như vậy là trong tất cả các cái hoạt động khác là chúng ta cũng phải luôn có cái sự hay biết, kể cả khi chúng ta ăn. Mọi người thấy là khi mà chúng ta ngồi vào bàn ăn là lúc đó các cái nhiều các cái trạng thái tâm, và nó đòi hỏi có cái sự quan sát. Khi mà chúng ta nhìn vào một cái mâm cơm, chúng ta sẽ thấy là lập tức là tâm của chúng ta nó sẽ nhắm vào các cái món ăn mà dường như là chúng ta rất là ưa thích. Và rồi cái điều gì nó sẽ xảy ra khi chúng ta bắt đầu cấp đồ ăn vào đĩa của mình, vào cái dĩa của mình? Thì khi mà chúng ta cầm muỗng thì đưa tay ra thì chúng ta có hay biết hay không? Thế rồi là chúng ta lấy cái đồ ăn thì chúng ta lấy cái đồ ăn nào? Những cái mà chúng ta thấy nó thích theo cái sở thích của chúng ta thì là chúng ta sẽ gắp nhiều hơn, hay là chúng ta sẽ lấy những cái đồ ăn như thế nào, cái cách chọn cái thức ăn của chúng ta nó ra làm sao? Thế thì khi đưa đồ ăn vào đĩa rồi thì chúng ta sẽ đưa đồ ăn lên miệng. Thế thì chúng ta có ghi nhận quan sát ngay cả cái lúc đó không? Khi đồ ăn chưa đưa tới miệng thì miệng của chúng ta nó đã há ra, hay là đồ ăn đưa gần tới miệng rồi thì miệng mình mới há ra? Chúng ta có ghi nhận cái cử động của hàm, cái miệng chúng ta há ra là vào lúc nào? Trước khi đồ ăn đưa tới hay là khi đồ ăn gần đưa tới miệng? Và rồi là nước miếng chảy ra vào lúc nào? Khi chúng ta há mồm ra là nước miếng nó chảy ra, hay là chúng ta đưa đồ ăn vào rồi thì nước miếng nó bắt đầu mới tiết ra, hay là khi chúng ta bắt đầu nhai thì nước miếng mới tiết ra? Và rồi cái lúc mà chúng ta đang nhai đồ ăn, chúng ta có cái sự ghi nhận và quan sát hay không, hay là chúng ta chỉ có nhai chậu chạo một chút rồi là chúng ta nuốt đồ ăn ngay lập tức? Vậy thì ngay kể cả khi mà chúng ta đưa đồ ăn vào miệng, lúc chúng ta nhai rồi lúc chúng ta nuốt, chúng ta vừa nhai vừa nuốt hay là chúng ta nhai rồi chúng ta mới nuốt? Và chúng ta nhai kỹ đến cái mức nào? Chúng ta nhai mà nó vẫn còn lạo xạo, nó vẫn còn chưa được tan cái đồ ăn ra, hay là chúng ta nhai cho tới cái đồ ăn nó tương đối nó nhuyễn rồi? Thế rồi là mình có biết là vừa nhai vừa nuốt hay là nhai rồi mới nuốt? Thì chúng ta cũng phải có cái sự quan sát thì mình mới nhận ra được cái điều đó. Và rồi là những cái đồ ăn mà chúng ta ưa thích, thì nếu mà ai đó gấp nhiều cái đồ ăn đó thì cái phản ứng của tâm chúng ta nó ra làm sao? Vậy thì những cái hoạt động như vậy nó cũng đòi hỏi chúng ta phải có cái sự quan sát, cái sự ghi nhận, thì chúng ta mới hay biết được và chúng ta mới nhận ra được các cái trạng thái tâm, các cái động cơ ở đằng sau cái việc ghi nhận đó nó là gì. Thế rồi buổi sáng lúc chúng ta mở mắt thức dậy thì cái chân nào đặt xuống dưới đất trước chúng ta có biết không? Rồi cái điều gì nó xảy ra khi mà chúng ta vừa mới mở mắt thức dậy? Cái ý nghĩ đó nó là cái gì? Bao giờ cũng vậy, chúng ta thấy là những cái suy nghĩ thì nó luôn luôn nó sanh khởi. Thì chúng ta có biết điều gì nó xảy ra khi mà chúng ta vừa mới mở mắt thức dậy hay không? Chúng ta có biết được không? Giữa lúc chúng ta đi vào nhà vệ sinh thì cái cách mà chúng ta nắm lấy cái xoay cửa, chúng ta có hay biết không? Cái sự xúc chạm của tay lên cái nắm đấm cửa, rồi cách thức chúng ta xoay, chúng ta xoay vừa đủ hay là chúng ta dùng cái lực nó quá nhiều? Nếu mà có chánh niệm thì chúng ta thấy là mọi cái hoạt động, mọi cái sự việc chúng ta làm nó chỉ ở một cái mức vừa phải, vừa đủ. Nếu mà nó mạnh quá có nghĩa là chúng ta dư thừa cái năng lượng không cần thiết, hoặc là do không có được cái sự chánh niệm, không có cái sự quan sát, chúng ta luôn luôn là tiêu hao nhiều các cái năng lượng hơn cái mức bình thường. Dù lúc là chúng ta bước vào trong nhà vệ sinh thì đầu chúng ta bước vào trước hay là chân chúng ta bước vào trước? Và điều gì nó cũng xảy ra trong lúc chúng ta đánh răng, rửa mặt, các cái cảm giác lúc đó nó như thế nào, vân vân. Và như vậy là nó đòi hỏi chúng ta phải liên tục có cái sự ghi nhận và hay biết. Và nếu làm được cái điều đó thì có thể nói tức là chúng ta luôn luôn duy trì cái việc thiền tập của mình, và đồng thời nó cũng phá vỡ đi tất cả các cái quan niệm truyền thống trước đây. Và cái việc hành thiền của chúng ta nó sẽ không còn bị giới hạn bởi nơi chốn, bởi thời gian nữa. Thời gian và nơi chốn lúc này cũng không còn quan trọng nữa. Chúng ta có thể thực hành vào bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ nơi nào. Điều quan trọng ở đây là chúng ta luôn có được cái sự ghi nhận và quan sát cùng với thái độ chân chánh. Và như vậy thì nó cũng làm cho chúng ta nhẹ nhàng hơn trong cái việc tu tập. Khi mà hiểu được cái bản chất của vấn đề, hiểu được cái cách thức quan sát thì cái việc quan sát nó sẽ trở nên rất là dễ dàng, nó không còn bị gò bó nữa. Và như vậy thì chúng ta sẽ sống với hiện tại nhiều hơn. Sống với hiện tại nhiều hơn thì cuộc sống của chúng ta nó ngày càng trở nên ý nghĩa hơn. Và cũng với cái việc quan sát như thế này thì chúng ta sẽ tìm hiểu và khám phá ra bản chất con người chúng ta. Chúng ta là ai? Chúng ta bị chi phối bởi những cái gì? Và nắm được cái cách thức quan sát như thế này thì chúng ta sẽ dễ dàng ứng dụng ở trong cuộc sống, trong tất cả các cái hoạt động, các cái sinh hoạt hàng ngày. Và chúng ta đưa các cái tố chất của thiền vào trong cái cuộc sống thường ngày của mình. Nó không còn bị bó hẹp về nơi chốn, về không gian, về thời gian. Tất cả những cái gọi là nơi chốn, gọi là không gian hay thời gian, tất cả những cái đó nó chỉ là những cái khái niệm. Và nếu không hiểu cái điều đó thì là chúng ta ràng buộc mình vào các cái khái niệm này. Và khi đã hiểu và chúng ta biết cách được rồi thì chúng ta vượt qua được các cái khái niệm đó, chúng ta vượt lên trên các cái rào cản đó. thì cái việc thiền tập của chúng ta nó sẽ trở nên tự do hơn, rỗng rang hơn, nó không còn bị bó buộc bởi cái nơi chốn, bởi không gian, bởi thời gian. Cái điều quan trọng ở đây là chúng ta luôn có được cái sự ghi nhận và hay biết. Và cũng vậy, thì sau đây quý vị sẽ mở mắt và xả thiền. Và một điều cần lưu ý là sau khi xả thiền thì không có nghĩa là chúng ta kết thúc cái việc hành thiền. Cái việc hành thiền, cái việc quan sát nó vẫn phải được duy trì một cách liên tục. Chúng ta xả thiền, điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta thay đổi cái oai nghi, cái tư thế, từ cái tư thế ngồi sang cái tư thế đi, từ động sang tĩnh mà thôi. Nhưng cái việc quan sát của chúng ta nó vẫn phải luôn được duy trì một cách liên tục. Như vậy thì quý vị cố gắng là chúng ta áp dụng cái cách thức như vậy trong cái việc quan sát của mình.